Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của cha người. Đó là lời Chúa. Còn cái ông anh chị em dưới miền Tây sông nước có hay đi đò không? Có thấy đò không? Có đi ghe không? Rồi có thấy chợ mà chợ dưới sông không? Có những người người ta chở đồ rau củ quả củ để người ta trên ghe đó, rồi người ta trèo đi, rồi ai trên bờ muốn mua cái gì ra gọi lại người ta tấp vô người ta bán xong người ta lại đi, thấy không? Thì có anh ông thấy cái bà đã đang trèo ghe đi bán hàng trái cây. Bà ơi, bà đi chợ đó phải không bà? Cái bà này: không phải, tôi đi chợ. Ông này: ủa vậy mà tôi cứ tưởng bà đi chợ chứ. Chúng ta thấy là người ta có hiểu nhau không? Có hiểu nhau không? Không. Người ta một là cái tai người ta lãng, người lãng tai nghe không có rõ, cho nên ông để hỏi: bà đi chợ đó hả bà? Bà nói: dạ không phải, tôi đi chợ. Cái ông kia ông này mà nghe bà bảo là tôi đi chợ, ông này là nghe không ra: ủa vậy mà tôi tưởng bà đi chợ chứ. Thì chúng ta thấy người ta gọi là ông nói gà, bà nói vịt. Cái ngôn ngữ là cái phương tiện để truyền thông cái tư tưởng. Cho nên nói thì phải nói cho rõ ràng, nói thì phải nói cho chính xác, nói thì phải nói cho mạch lạc đâu vào đấy. Nhất là những người mà làm chứng. Khi mình muốn làm chứng cái gì thì phải nói thật là chắc, phải nói thật rõ, nói phải nói với tất cả sự sắc tín của mình. Thì may gì người dưới họ mới nghe cho rõ, họ mới hiểu cho thấu và họ mới cảm nhận được tiếng nói đó không phải là ở miệng mà phải là tiếng nói từ trái tim đến với trái tim. Thú thật với anh chị em, đôi khi chúng tôi cũng không biết phải lựa chọn thế nào. Thì khi anh chị em toàn là những người tình nguyện thôi, Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần thúc đẩy anh chị em lên đây để mà làm chứng, chia sẻ. Nhưng mà có khi có những anh chị em lên thì chúng ta thấy là người Việt Nam mình: Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Ba Nhiên, ta ra ra tan tan. Có mấy miền? Mấy miền Việt Nam là mấy miền? Ba miền. Ở ngoài đầu Hà Nội là miền, vô tới sông Hương núi Ngụ là miền, rồi về tới Sài Gòn là miền, ba miền cùng nói một thứ tiếng là tiếng gì? Tiếng gì? Tiếng gì? Mà tiếng gì mà không biết rồi thôi chứ. Chúng ta đang nói tiếng gì? Tiếng Việt. Mà đôi khi vẫn không hiểu được nhau. Mô tê răng rửa đi, có hiểu cái gì không? Chúng ta những người miền Nam, những người miền Bắc mình không hiểu được là người miền Trung họ nói cái gì. Cho nên là có nhiều khi anh chị em mà với vùng Nghệ Tĩnh hoặc là Vinh lên làm chứng á, thì có thể những người mà cùng với lại cái quê hương của anh chị em, cùng với địa phương thì hiểu. Nhưng mà cộng đoàn thì chúng ta nghe, thực sự nghe không hiểu được là nói cái từ nó như thế nào, mặc dù vẫn là tiếng Việt. Ngay cả một cái dụng cụ hay là một cái thứ trái cây hay là một cái con vật mà hai miền nó cũng còn khác nhau mà. Con heo ở miền Nam ra miền Bắc nó thành con gì? À, thấy không? Đó, nó còn không hiểu nữa mà. Con heo mà tự nhiên ra miền Bắc thành con lợn. Rồi trái bắp ở miền Nam ra miền Bắc nó thành trái gì? Trái ngô. Rồi gì nữa? Hả? Con chó ở miền Bắc vô miền Nam nó thành con gì? Con cầy à? Con cầy à? À, con cầy. Rồi cái gì nữa? Hả? Khoai mì. À, khoai mì ở miền gì? Khoai mì miền Nam ra tới miền Bắc nó thành cái gì? Thành cái khoai gì? Khoai sắn. Thua rồi. Cái gì nữa? Hả? Còn gì nữa? Bún mọc á? À, đậu phộng, đúng rồi. Có nhiều người bảo thư cha, con từ mãi ở ngoài kia, con đi vào đây, con đi đậu phộng. Nó đi đậu phộng là đi đậu phộng, sao mày đi từ miền Bắc vào đây mà lại đi đậu phộng, là đi đậu gì? Miền Nam đi và đi đậu phộng đi miền gì? Đi đậu phộng là đi lạc. Tại vì đậu phộng đang ở miền Nam mà tôi rang cái nó thành đậu gì? Đậu lạc, cái ra tới miền Bắc. Chúng ta thấy là cái ngôn ngữ cùng một đất nước với nhau đó, từ Bắc chí Nam thôi mà cũng có những cái từ nó khác rồi. Cho nên người ta dễ hiểu lầm nhau là bởi vì người ta nói mà không rõ. Sợ nhất là mình nói không rõ. Nói là từ, là lời. Nhưng mà cái lời, cái ngôn từ ấy phải chuyển cái ý. Tôi có ý mà không có từ để diễn tả. Cho nên có những người ý tưởng sâu xa lắm, viết bài thì rất hay, nhưng mà lên giảng, lên chia sẻ, lên thuyết trình thì lại không có đủ từ để mà nói. Cho nên ý tưởng thì sâu xa, nhưng mà ngôn từ diễn tả thì lại nghèo nàn, và cách thức trình bày thì nó lại không mạch lạc, làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ, làm cho người ta cảm thấy chán. Anh chị em đến đây nghe giảng có chán không? Chán không? Hallelujah. Vì Chúa nói với anh chị em, Chúa dùng ngôn ngữ loài người để Chúa nói với anh chị em. Cho nên nếu mình thành tâm thiện chí mình đến đây, nếu mình chăm chú mình đến đây, đến đây chỉ với cái mục đích là tôi được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa trong lời cầu nguyện, trong chuỗi kinh lòng thương xót. Tôi nắm tay mẹ để mẹ đưa tôi đến với Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa qua chuỗi kinh Mần Cồi. Rồi tôi đến, Đức Mẹ đưa tôi đến với trung tâm lòng thương xót là Thánh Thể. Rồi tất cả chúng tôi cùng quy tụ quây quần bên nhau để chúng tôi cử hành thánh lễ. Và trong thánh lễ chúng tôi được dọn hai bàn tiệc. Có những người đến đây muốn kiếm đồ ăn khó. Hồi xưa tôi mới đến đây cách đây chừng 8 tháng, muốn kiếm cái gì ăn nó khó lắm. Bếp núc thì không có, chợ búa thì xa, không mua sắm mua ăn cái gì khó kiếm lắm thưa chị em. Cho nên có khách mà đến chơi thì không biết họ đãi họ cái món gì, không biết lấy gì mà đãi, không biết là bấy lâu nay khách đến nhà, trẻ thì đi vắng, chợ thì xa, ao sâu sóng cả, khôn chảy cá, ruộng vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Còn gì nữa? Hả? Cải chữa ra hoa, cà chưa nụ, bầu bầu chưa có trái, hãy làm sao? Rồi, khách đến thăm đây ta với ta, khách đến thăm đây ta với ta, khách đến thăm mình có phải vì chuyện ăn uống không? Không. Khách đến thăm mình có phải vì cái chuyện cơm nước không? Không. Khách đến thăm mình có phải vì cái chuyện tiền bạc không? Không. Khách đến thăm đây ta với ta. Người khách ấy cũng là mình cũng là người khách, trở thành người nhà rồi. Anh chị em đến đây không phải là khách nữa. Đừng ai cho rằng mình là khách hành hương. Nhưng anh chị em đến đây là trở về nhà của mình, ngôi nhà lòng thương xót. Mỗi người chúng ta là người nhà chứ không phải là người khách. Cho nên không phải ai mời, khách thì mới mời. Còn chủ nhà, người trong nhà thì tự động kiếm chỗ mà ngồi. Khách thì ngồi để chủ nhà lo dọn bữa, dọn cơm, dọn nước. Còn đến đây là chủ nhà thì ai đói thì kiếm, tự kiếm lấy mà ăn. Nhưng mà ăn nó cũng vừa phải thôi, ăn nó cũng hạn chế thôi, ăn nó cũng khiêm tốn, và ăn nó cũng cố gắng là hãm mình. Vì chúng ta còn phải nghĩ đến những người bạn khác nữa, những người bạn mà không đến được với chúng ta, những người bạn nghèo túng, những người bạn nghèo đói, những người bạn không cơm ăn áo mặc. Rồi anh chị em đến đây, cơm thì không có, nước thì bao là nước lòng thương xót. Anh chị em ra hệ thống nước ấy, chúng tôi là lấy nước từ Đồng Nai đưa lên hệ thống nước lọc ở phía trên, rồi lọc bằng hệ thống tia cực tím đầy đủ tất cả mọi cái dụng cụ phương tiện tối tân nhất, và đưa lên viện Pasteur chuẩn nhận là nước hoàn toàn tinh khiết, tinh sạch, uống ngay, không cần phải xử lý gì nữa, vì xử lý xong hết rồi, không cần phải nấu nướng gì nữa, cứ việc đến mà uống hoàn toàn miễn phí, đem về thoải mái, có bao nhiêu bình sách đến mà vác hết đi về cũng không sao hết. Cho nên anh chị em mà bà con lối xóm chung quanh này, họ đến họ lấy nước, nước của lòng thương xót, lấy về bên đây một hệ thống, bên kia một hệ thống. Thì thưa anh chị em, khi mình đến đây mình trở thành người nhà rồi đó, thì chúng ta không có còn là khách sáo nữa, không khách sáo nữa, mà là người nhà với nhau. Thì thấy rác là phải lo nhặt, nhặt ngay lên, đừng có để rác dưới sân mình. Khách thì không có nhặt rác, mà chủ nhà thì phải nhặt rác. Mà khách thì vứt lung tung rác, mà chủ nhà thì biết đâu là thùng rác, mình bỏ rác vào trong thùng. Đấy, cứ như vậy đi. Rồi khách đến thì đứng dậy đi về. Rồi ai dọn ghế? Chủ nhà dọn ghế. Còn chúng ta là nhà rồi thì lễ xong mỗi người đem cái ghế cất vào đúng cái chỗ của nó. Rồi sau đó những người già yếu đi về, những người trẻ còn lại chúng ta lo quét dọn. Đấy là nhà. Đây không có ai là, đây không ai là khách hết. Anh chị em đến đây như là người nhà, như là trở về nhà của cha của mình. Đứng dầu lòng thương xót, trời ơi tội nghiệp bà cụ quá, tội nghiệp con quá, tội nghiệp bé quá. Có những người già, có những người bệnh, có những người đau ốm. Đây anh chị em về với đấng dầu lòng thương xót, mà Chúa nhìn đến từng người chúng ta. Dù chúng ta nói bất cứ cái ngôn ngữ nào, Chúa là đấng thấu suốt hết, hiểu biết hết. Thế nhưng mà thưa anh chị em, con người ta lại không chịu trở về nhà đầu phục với cha của mình đấng dầu lòng thương xót. Con người ta không có sử dụng cái ngôn ngữ của mình để mà diễn đạt, để mà truyền đạt cái gì tốt nhất, cái gì hay nhất, cái gì đẹp nhất. Nghĩ những điều tốt và nói những điều tốt, đấy là con cái của lòng thương xót. Nhưng con người ta lại nghĩ một đàng mà nói một nẻo, thế mới chết. Và đó là cái câu chuyện tháp Ba Bèn. Tháp Ba Bên vươn cao tận trời, loài người coi mình băng chua, loài người coi mình băng chua. Hồi xưa tôi còn đi thiếu nhi, các anh chị huynh trưởng tập cho bài hát Tháp Ba Bên vươn cao tận trời, loài người coi mình băng chua. Con người ta khi mà qua cái lụt Hồng Thủy rồi, nghĩ rằng nếu mà Chúa đưa một trận lụt nữa thì ta phải tính sao đây. Thay vì quy phục quyền năng của Chúa, thay vì chạy đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi xin xót thương con, đừng cho lụt Hồng Thủy đến trên chúng con nữa. Chúa ơi xin xót thương chúng con vì chúng con là người tội lỗi, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Con người ta không khiêm tốn để mà nhìn nhận lỗi lầm của mình, quay về xin Chúa xót thương, xin Chúa tha thứ. Mà con người bắt đầu ông lụt à, ông lụt à, ông chơi tôi à, tôi có cách khác, tôi chống lại lụt. Giống như bây giờ đó, mỗi lần lụt thì ta lại làm cái gì? Mỗi lần lụt thì ta chống lụt bằng cái gì? Tôi về đây nè, hồi đó là tôi chống lụt bằng cách là về đây, hồi xưa anh chị em cách đây 8 tháng đến đây là nước ngập nửa thước ạ. Chỗ này ngồi chỗ này là không ngồi được đâu, phải sẵn quần lội á. Chống lụt bằng cách nào? Chống lụt bằng cách nào? Ngập đến đâu thì mình đổ cao đến đó, chứ còn gì nữa. Đổ nửa thước đất đây này chứ đừng phải đùa đâu ạ. À, nửa thước đó chứ hồi xưa mà ngồi này là bà chị kia mà ngồi thấp thấp kia là nước tới cổ chị nữa. Cho nên là mình chống lụt bằng cách là mưa đến đâu, nước dâng cao đến đâu là mình đổ đất cao đến đó. Cho nên là cứ vậy đến lúc mà riết cái nhà mình nó cao tới gần cái trần, mất luôn cửa sổ. Anh chị em thấy nhiều nhà bây giờ đó là nó cao gần tới trần, cứ nước lên mà cứ lại nâng nhà, nước lên nâng nhà, thay vì mình phải khai thông để cho nước nó chảy, làm cái mương, làm cái rãnh, làm cái hệ thống thoát nước cho nó thật là ngon thì không làm, mà cứ vậy nâng cao, càng nâng cao nước nó lại đất dâng thì nước cũng dâng, thuyền lớn thì sóng lớn, sóng nó đâu có chịu thua thuyền, thuyền lớn thì sóng nó cũng lớn theo. Mình càng dâng bao nhiêu thì nước lại càng cũng dâng lên bấy nhiêu, vì nó không có chỗ thoát. Con người ta bảo được, ông trời ơi, Chúa trời ơi, ông phạt chúng tôi à, chúng tôi không sợ đâu, chúng tôi sẽ làm một cái tháp, làm cái tháp đó để khi mà lụt Hồng Thủy đến thì người ta làm cái gì? Ta leo lên cái tháp đó. Cái sự cao ngạo của con người nó khủng khiếp như vậy. Thiên Chúa đã hứa là không trừng phạt, Thiên Chúa đã lấy lòng thương xót thắng lẽ công bằng rồi, vậy mà con người ta nó còn ngoan cố, nó còn cao ngạo đến mức độ mà thách đố, thách thức luôn cả Thiên Chúa. Ông mưa đến đâu thì tôi nâng tháp cao đến đó, khỏi sợ gì cả. Cho nên Chúa bảo Chúa xuống đến thăm con người ở đó. Kinh Thánh nói dễ thương lắm. Thay vì Thiên Chúa nổi đóa lên, tôi cho tụi mình chết chắc hết luôn được không? Diệt hết cái đám cao ngạo đấy được không? Được không? Nhưng mà Chúa đã hứa rồi, giao ước rồi, từ nay ta sẽ không có tiêu diệt cái nhân loại này nữa. Đã hứa rồi. Chúa không phải là con ma nhà họ Hứa. Chúng ta thì hứa đủ thứ rồi cuối cùng quên hết lời thề hứa. Còn Chúa đã hứa, đã giao ước như vậy thì Ngài không thể nào phạt được con người, tiêu diệt con người được. Cho nên Chúa đi xuống, thấy nó, chà, Chúa nói bảo, Chúa bảo bây giờ chúng nó một ngôn ngữ mà nó một lòng, một dạ với nhau mà nó cấu kết lại thì cái sức mạnh của nó khủng khiếp lắm, cái gì nó làm chẳng được. Ta thấy khi mà con người mà cấu kết với nhau thì cái sức mạnh nó mạnh lắm, nó làm gì không được. Cho nên Thiên Chúa không trừng phạt con người bằng cách cho cái tháp non đổ nó đè xuống chết hết được không? Được không? Được cha. Nhưng mà Chúa không. Mày muốn xây tháp phải không? Được. Muốn xây thì ta để thử coi nhà ngươi có xây được hay không. Ông kia đưa hồ lên. Ông kia nó nghe nó bảo cái gì? Nó đổ hồ xuống đất. Kia kéo nước. Thằng kia nó nghe kéo nước, nó tưởng là xả nước. Nó xả. Nó đưa xi măng. Nó đưa ngay cái gì? Cát. Bảo đưa cát, nó đưa gì? Đá. Bảo đưa đá, nó đưa cái gì? đất, bảo đưa đất nó đưa cái gì? Cát. Bắt đầu cãi nhau, mình điếc à? Tưng mình điếc à? Thằng nào cũng mày điếc à? Nó cứ loạn cào cào lên nói không ai hiểu ai hết. Chúa làm cho ngôn ngữ ra bất đồng là không ai hiểu ai hết, mà chính con người ta không hiểu người khác khi mỗi người mình cao ngạo. Không phải Chúa làm cho người ta không hiểu, nhưng cái sự cao ngạo làm cho người ta không hiểu nhau, có đúng không? Khi hai người giận nhau, có ai chịu nghe nhau không? Không ai chịu nghe ai hết. Mặc dù cùng nói một ngôn ngữ, nhưng khi đã giận nhau rồi thì ai cũng cho mình là đúng, ai cũng cho mình là phải, ai cũng cho mình là có lý. Cho nên hai vợ chồng giận nhau, nói có nghe nhau không? Nói có hiểu nhau không? Không hiểu nhau. Ủa tại sao anh nói vậy mà em không hiểu à? Hiểu cái gì anh nói như vậy mà em mà chịu được? Nhưng mà anh có nói cái gì đâu, anh còn bị còn cãi và không nói cái gì à? Anh nói như thế mà anh cần bảo không sao à? Thì có sao đâu, anh nghĩ là không sao, vậy mà không sao à? Thấy không? Ta thấy là hai bên chỉ cứ vậy thôi, là ai cũng là một cái tháp ba bên hết. Không ai chịu ai, không ai hiểu ai. Người ta bảo rằng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Đây trời không chịu đất, đất cũng không chịu trời. Cuối cùng thì chúng ta bèn đổ là không phải tại anh cũng, tại trời. Có gì nó đổ tại trời thế không? Có đổ tại trời xui khiến. Chúa không có xui khiến, nhưng mà ma quỷ nó xui khiến. Chúa nào Chúa xui khiến mà chúng mình xa nhau? Chúa là đấng nối kết, Chúa là đấng làm cho người ta hiệp nhất với nhau. Bây giờ người ta xa nhau vì người ta không nhận Chúa là Chúa của họ. Cho nên mỗi người đều làm Chúa của mình, không ai chịu ai cả. Ai cũng có cái tôi của mình to đùng. Cái tôi của chúng ta là cái tháp ba bên. Cái tôi đó nó làm cho ngôn ngữ ra bất đồng. Cùng nói một thứ tiếng, cùng trong nhà, một nửa này một nửa kia đó, mình với ta tuy hai là một đấy, vậy mà còn không hiểu nhau mà, vậy mà còn hiểu nhầm nhau mà, vậy mà còn giận nhau mà, vậy mà còn nghi ngờ nhau mà, vậy mà còn ganh nhau, vậy còn ghét nhau, đủ thứ hết. Trong đời sống gia đình đã như thế, vợ chồng như vậy, anh em cũng vậy. Khi mà đụng đến quyền lợi, chúng ta thấy đang thương nhau lắm, bố mẹ đang sống vui vẻ, cái nhà để yên không động đậy gì, không ai nói gì hết. Nhưng mà thôi các con à, bố thì già rồi, bây giờ các con đến đây bố làm di chúc cho các con, chia gia tài để lỡ bố có nằm xuống thì các con không cãi nhau. Bố lo như thế, bố chưa nằm xuống nó đã cãi nhau, nó đã đánh nhau và nó đã giết nhau rồi. Chúng ta thấy không? Cùng một gia đình mà người ta không có nhân nhượng nhau, ai cũng là cái tháp ba bên, cái tôi của ai cũng to đùng hết, không ai nhượng ai, không ai nhịn ai cả. Sợ nhất là cái đó. Cho nên cái ngôn ngữ bất đồng, khi mà con người ta có cái tự ái cao bằng trời, như là cái tháp ba bên, khi mà có người ta có tự ái cao bằng trời thì người ta không chịu nghe ai hết đó, thưa anh chị em. Và nhất là khi mà người ta có quyền, khi mà người ta có chức thì người ta càng cho mình là vua, càng cho mình là chúa. Càng có quyền bao nhiêu, càng chức trọng bao nhiêu thì người ta càng không muốn nghe ai nữa. Sáng tôi gặp một anh bạn, anh làm nghề quay phim chụp hình lo đám cưới. Anh nói tôi, trời, con thấy sao ấy trời? Bảo sao là sao? Bảo con thấy chỗ con có ông thầy, ông giúp xứ. Ngày xưa ông là ông thầy, ông dễ thương, mà ông đáng tuổi cả, xin lỗi cả của con của con, em và cháu của con. Ông dễ thương, lúc nào cũng anh, lúc nào cũng anh, lúc nào cũng anh, rồi xưng mình là em, rồi nhờ con làm này, con làm mấy kia, con làm nhà thờ. Còn lần này về ông mới chịu chức được 3 tháng. Con vô đang tập lắm, làm đám cưới cho các đôi hôn phối, tập cho họ làm nghi thức mà, để mà chuẩn bị cho thứ bảy cưới. Thì ông ra đứng, bây giờ không ai tập gì hết, xin tội xong mới được tập, cút hết đi, đừng có tập gì hết. Quát ghê lắm, vì giải tội đấy, không có tập tành gì cả. Con bảo ủa sao ông này ông kỳ vậy ta, ngày xưa ông làm thầy ông dễ thương bao nhiêu, sao bây giờ ông làm cha ông ghê dữ ta. Con cũng điên lên, máu từ ai con cũng nổi lên. Cha làm gì dữ vậy, cha đắng tuổi em mà con là cha làm dữ vậy, thì cho nó nhỏ nhỏ thôi chứ, nó nhẹ nhẹ thôi chứ, người ta tập thì tập xong rồi xin tội xong tập cũng được, thì cha nói vừa vừa thôi. Bảo trời sao kỳ quá cha, sao mà người xưa làm thầy hiền quá giờ làm cha mà dữ dữ vậy. Tôi bèn xấu hổ bảo tao cũng thế, tao cũng đâu có hơn gì đâu, ngày xưa tao làm thầy tao cũng hiền lắm, bây giờ tao làm cha tao cũng làm cha thiên hạ rồi đó, à nhà để đạp đụng cho tao là chết chắc cả nhà. Thưa anh chị em, cái tôi của mỗi người chúng ta nó ghê gớm lắm. Khi mình có chức, khi mình có quyền rồi nó khủng khiếp lắm, nó luôn luôn là biểu hiện cái quyền của mình. Đàn ông, nhất là đàn ông đi tu, càng đi tu bỏ không được lấy vợ, không được có con, bù trừ bằng cách là thể hiện cái quyền của mình ra, ham chức ham quyền vô cùng. Nếu mà không có lòng thương xót, nếu mà không cảm nhận Chúa là đấng giàu lòng thương xót, thì con người ta coi mình bằng trời, trời cũng thua, chứ đừng có nói ta là trời rồi mà. Cho nên là cái tháp Ba Ben nó càng ngày nó càng cao ngất lên, càng lên chức bao nhiêu thì cái tháp Ba Ben, cái tôi của họ nó càng cao lên bấy nhiêu, đúng không? Hồi xưa ông là bảo vệ, ông hiền lắm phải không? Nhưng mà người khác mà đến hỏi ông giám đốc, ông cũng oai lắm đúng không? Ông có cho vào thì mới được vào, không cho vào sức mấy được vào gặp giám đốc, muốn vào giám đốc phải bước qua bảo vệ. Ghê không? Bảo vệ cũng oai lắm mới chứ đâu có vừa. Muốn đến lòng thương xót Chúa đôi khi là phải có người đứng cò, tôi có nói đó, cò ra, cò Chúa, cò sơ, cò đủ thứ cò. Thấy không? Đủ loại cò. Thì thưa anh chị em, cái tôi của mỗi người chúng ta nó to như vậy. Cho nên ngày hôm nay tin mừng Chúa bảo rằng là ai muốn theo ta hãy phải, chứ không phải hãy, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Phải từ bỏ chính mình, không phải là tôi phải xóa tên tuổi của tôi đi, không phải tôi từ bỏ chính mình là tôi thay da, tôi đổi thịt đi, tôi hóa trang làm người khác. Thay phải từ bỏ chính mình là tôi không còn là tôi nữa. Không phải. Cái mình đấy, cái tôi mà Chúa nói đấy, đó là cái gì? Đó là cái tôi của mỗi người chúng ta. Từ bỏ cái tôi đó đi, từ bỏ cái tôi Ba Ben đó đi, từ bỏ cái tôi tự ái đó đi, từ bỏ cái ý riêng của tôi đi. Đó. Vì ý của con người là muốn xây tháp Ba Ben chống lại Thiên Chúa. Adam Eva, ý của Adam Eva là cũng lấy trái cấm đó mà ăn để bằng Thiên Chúa, chống lại ý của Chúa. Ý của Chúa là không được ăn. Ý của con người, ý của Adam là tao cứ ăn làm gì tao. Thấy chưa? Ý của Thiên Chúa là không được cao ngạo, đừng có xây tháp Ba Ben. Ý của con người là ta xây tháp Ba Ben cao lên coi Chúa làm gì ta. Con người ta khủng khiếp không? Nó chống lại Thiên Chúa bằng cái ý. Cho nên nhiều người bỏ Chúa, bỏ sinh tội nhiều năm nhiều tháng, họ bảo bỏ bằng cách nào? Họ chỉ bỏ bằng cái ý của họ mà thôi, không phục ý của Chúa mà thôi, chứ còn họ đâu có bỏ cái gì đâu, phải không? Họ đâu có bỏ cái gì đâu. Nhưng mà bỏ cái ý của họ, thưa anh chị em, cái ý là ý của tôi, ý riêng của tôi là số 1. Không ai được chống lại ý của tôi cả. Nhất vợ rồi nhi rời, ba mới đến tôi. Có không ông? Ông râu quặp này. Đây. Đây. Ông có nhất vợ nhì rời ba mới đến tôi không?
Dạ không ạ.
Chứ giờ ông thì ông là nhất ai?
Con thì nhất Chúa rồi mới đến gia đình.
Ôi cho mày chào hóa tay thưa anh chị em. Dám như vậy đó, nhất Chúa rồi mới đến gia đình, đến vợ hay đến bất cứ ai, nhưng mà trên hết phải là ý của Chúa. Vậy thì anh đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con kính chào cha, chào cộng đoàn. Con là Giuse Đỗ Thế Ninh, con ở giáo xứ Bùi Chu, giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa là con được hai cái ơn là nóng hổi nhất là mới trong năm vừa qua. Năm vừa qua thì con có giận nhau với một người anh em con, giận nặng lắm. Bình thường ấy là bảo chứ nếu mà mình muốn làm hòa này là rất khó. Thế thì hôm đấy con mới có một cái đài của cha con nghe. Con nghe rồi không biết là lòng Chúa xui khiến như thế nào. Thế là con quyết tâm con sang con xin lỗi người anh em con, người con làm hòa. Đấy là rồi anh em con là từ đấy đến là lòng con rất là thanh thản. Và con biết là nhờ ơn Chúa con mới mình biết làm được như vậy. Thế rồi còn ơn thứ hai là cái hôm Tết vừa rồi ấy, mà con đi bắt heo cho cái người bạn.
Bắt heo hay bắt lợn?
Bắt lợn. Thế không may con té xuống cái thì con cái nồng heo đè lên chân. Thế là con gãy phát ngay cái chân đi.
Cái gì?
Con gãy phát chân luôn. Có nghĩa là nó gãy cái chân của con này gãy luôn.
Ai đè?
Dạ cái nồng heo đè. Con té xuống nồng heo đè lên.
Thế lồng heo nó đè hay đầu?
Cái lồng heo ạ.
À, cái lồng heo chứ không phải lồng heo. Tôi nghĩ lồng heo mà đè gãy chân thì con heo nó phải to lắm thì. Nhưng mà cái lồng heo nó đè mà không gãy được chân thì con heo nó phải to bằng cái tháp Ba Ben. À, cái lồng của con heo rồi.
Thế con của con với thấy tình hình như vậy thì nó mới nhắn tin cho cha. Cha với nhắn tin lại cho bảo con với cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ coi như là cầu nguyện cho. Thế từ đấy thì con nó yên tâm. Thế bắt đầu tối bác sĩ nó mới đưa con đến cái băng ca, nó mới lấy cái khoan á, nó mới dùi ở dưới, nó cho cái mũi khoan sắt mà nó dùi dưới gót chân của con, xong rồi kéo cơ. Nếu mà anh nào mà gãy chân mà bị kéo cơ thì mới biết được. Lấy quả tạ to bỏ xuống đeo vào đấy rồi kéo ra. Thế là đến sáng mai thì cứ cầu xin lòng thương cho xót Chúa về để sáng mai về là bác sĩ người ta mổ cho con thì con chả biết đau đớn gì hết. Đấy. Vậy xong rồi đến khi coi như là con mổ xong, ca mổ con rất bằng an. Thế con mổ xong thì bắt đầu con về phòng điều dưỡng đấy. Thì mấy cô y tá thì cô ấy bảo chứ xong mà chân của chú nó nhanh lành thế này. Thế thì con chỉ biết trong lòng người nhà con ở đấy cứ vợ chồng cứ đọc kinh cầu lòng thương xót Chúa. Thế là mình cứ yên tâm vậy. Có 10 ngày cái con xin ra viện. Con về. Thế con về nhà hôm Tết con về thì ở nhà thì coi như là bác sĩ bảo chứ coi như là về là anh phải kiêng cứ tập này kia. Thế là con mới bảo chứ phải kiêng là phải không được đi ấy á. Thế là cứ một tháng là con bỏ ngay nặng là con chẳng đi nặng nữa. Con đi ngay chân không đến bây giờ. Là chân con bây giờ là chỉ bằng có con không đi làm được chứ đi lại là con đi bình thường. Thế ra hết.
Thôi bị con đi lại kia lại con lấy món quà của lòng Chúa thương xót tặng cho con đi. Con đi lại. Hả? Đi. Rồi. Đây món quà của lòng Chúa thương xót Chúa chúc lành cho con nha. Nhưng mà cái anh bạn mà anh làm hòa đó bây giờ đã vui vẻ chưa?
Dạ thưa cha, bây giờ anh em con vui vẻ rồi ạ.
Ừ. Anh ấy có máy chưa?
Dạ bữa trước con có một cái máy con tặng cho anh ấy này.
À, hay quá. Hallelujah. À, thưa anh chị em, cái ơn lớn lắm, cái ơn mà dám làm hòa. Tại vì khi mình đi làm hòa là mình phải khiêm tốn lắm, phải hạ mình, phải nhận lỗi của mình. Có những người đi làm hòa nhưng mà không hòa được vì lý do là không nhận lỗi của mình. Hôm nay tôi đến tôi làm hòa với anh, thực sự ra thì tôi cũng không có lỗi gì đâu, nó là tại vì anh đó. Tôi coi như xong phim. Có người đi làm hòa mà vậy thôi, tôi xin lỗi anh nha. Tôi đến tôi làm hòa với anh nhưng mà lần sau anh đừng có như vậy nữa, anh làm như vậy là sai rồi. Tôi lần này tôi tha. Cho nên là chúng ta thấy rằng là trong đời sống cộng đoàn của mình dễ giận hờn nhau, trong đời sống gia đình của mình cũng dễ giận hờn nhau, trong đời sống tu trì cũng vậy. Thưa anh chị em, chúng tôi cũng giận hờn nhau khủng khiếp lắm chứ chẳng vừa đâu. Mà bên mặt ngoài thì đâu có dám nói ra, thấy không? Chả nghĩa trong nhà dòng hay là trong cộng đoàn với nhau mà mặt sưng mày xỉa, nhưng mà cũng là bằng mặt mà không bằng lòng, bằng mặt mà không bằng lòng. Mà thưa anh chị em, khủng khiếp nhất là phải sống với nhau bằng mặt mà không bằng lòng. Đó là một cái hỏa ngục. Là một cái hỏa ngục khi mà chúng ta vợ chồng với nhau bằng mặt mà không bằng lòng. là hỏa ngục khi chúng ta là cộng đoàn dòng tu với nhau, bể trên với bể dưới, hay là anh em chị em với nhau đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa rồi, nhưng cái tôi, cái tự ái thì nó còn to quá, cho nên chẳng ai chịu ai cả. Có khi không ăn cơm mà cũng chẳng nói với nhau câu nào đấy, thưa anh chị em. Tôi cũng đã từng bị như vậy và mình cũng đã xử như thế. Có khi mình ăn mình nói nhưng mà mình toàn nói móc thôi, nói cho người ta phải đưa là tái mặt lại, nói mà mình cứ mình cười đắc thắng, trong khi đó người ta cứ cúi gầm mặt lại mà ăn. Mình nói cho nó sướng cái miệng mình, tôi cũng ác lắm mới chả vừa đâu, thưa anh chị em. Khi mà cái tôi của mình mà nó trỗi lên, thì tôi sử dụng tất cả cái lý lẽ, cái đầu óc của tôi để mà tôi nói cho những người kia, cho nó đau, nó thấm gan tím ruột lại, cho nó đỏ mặt tía tai lại, cho nó chết cho mình, chứ mình chửi mình, chứ mày mình chứ mày 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 thở mày ngon là thôi chị, ghê lắm. Cái tôi của tôi nó khủng khiếp lắm. Mà anh ấy đã đến mà nhận lỗi của mình, mà đẹp nhất là con có cái máy mà con tặng luôn cái máy 500 bài giảng. Mà sở dĩ anh ấy làm được chuyện đó là anh nghe cái máy 500 bài giảng với những chứng nhân Chúa đánh động tâm lòng của anh. Anh làm hòa được và anh tặng cái đó, và hôm nay hai anh em rất là vui vẻ. Cho nên lòng heo nó có đẻ cũng không sao. Rồi con.
Con kính chào cha, con kính chào tất cả cộng đoàn.
Dạ. Quay.
Thưa cha, con là có hai đứa cháu là bị là quỷ ám đó nhỉ. Từ hôm mùng 4 Tết bắt đầu nó nhập vào thằng em.
Rồi, để chuyện quỷ ám tính sau đi.
Rồi,
sao nói nghe là sao?
Bây giờ là con đi cầu Chúa lòng thương xót, thì bây giờ các cháu lên đây là hôm nay con thuê xe, con đưa lên đây là cháu đã được cầu nguyện nhiều nên cha nữa nè. Cộng đoàn nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Bây giờ hiện nay cháu khỏi rồi, bây giờ cháu lên đây con thuê xe lên đây. Dạ đây, hai con đấy. Đấy Chúa, tôi còn cảm ơn Chúa nhiều lắm, lòng Chúa soi cho. Dạ đây.
Con ở
dưới giáo sư Phước Lâm thuộc Bà Rịa Tổng Vũng Tàu. Dạ lên đây con.
Nó tên là gì?
Dạ Trần Đức Hiệp và Trần Văn Bình.
Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ một đứa là 33 tuổi, một cháu là 31 tuổi. Dạ.
Là hai đứa con của con hay sao?
Hai đứa cháu của con. Dạ.
Rồi. Con tên là gì?
Con tên Bình.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ 33 tuổi.
Rồi con có vợ chưa?
Dạ có một vợ một con.
Một vợ một con. Con làm nghề gì?
Dạ con làm nghề photo.
Rồi còn con.
Dạ còn con tên là Du Xe Hiệp.
Du
Xe Hiệp.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 31 tuổi.
Con làm nghề gì?
Và giờ được trước con làm công ty giày da, giờ con nghỉ rồi con về con phụ giúp cho anh con.
Rồi có vợ con gì chưa?
Dạ chưa.
Rồi con cũng muốn lấy vợ không hay muốn đi tu?
Dạ con cũng muốn lấy vợ.
Có ai giơ tay không? Rồi giơ tay hôm nay. Rồi con kể cho là lúc con bị bệnh thì con như thế nào, nó chia sẻ cho mọi người cái lúc tụi con bệnh nhá.
Câu để anh con nói, con cũng không nhớ lắm, như các anh con thì biết rõ hơn thì nhường cho anh con nói.
Rồi.
Dạ lúc quỷ nó ám em con là mấy ngày em con không ăn được, mặt nó đỏ, nó cứ nè nữa, nó bảo là nó là Lucifer, quỷ Lucifer ở giữa hỏa ngục lên đây Lucifer, nó hành em con mấy ngày cứ đi chạy thầy rồi chạy thuốc, chạy tới chạy lui không chạy được. Thế này nên lòng Chúa thương xót này, với được ơn của Chúa thì che chở cho được mấy ngày thì nó lại nhập vô con luôn. Rồi hai anh em con dính chung rồi hai anh em con đấu tranh với tư tưởng, với lại con cũng đọc kinh lẩm bẩm trong miệng hàng ngày, lòng Chúa thương xót rồi để cho Chúa cứu vớt con về phần hồn và phần xác. Rồi tụi con với chiến đấu với hôm nay của con với gia đình bao xe lên đây để tạ ơn lòng Chúa thương xót.
Hallelujah. Rồi bây giờ cho tặng cho chúng con mỗi người cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha.
Rồi mỗi người chúng con một cái máy, thưa anh chị em. Chúng tôi thấy hình ảnh hai anh em đi một chuyến xe lên đây để mà tạ ơn Chúa. Trong cuộc đời của Chúa đi loan báo, rao giảng và chữa lành, bao giờ cũng chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Cho nên sự giữ ma quỷ là có thật, và Chúa cho phép nó. Ma quỷ là ai đâu thưa anh chị em? Là chính thiên thần Sa Đoạn, là thiên thần Lucifer. Lucifer là thiên thần chống lại Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa. Cho nên Chúa trừng phạt và trở thành ma quỷ, và nó chỉ cám dỗ người ta phạm tội. Giáo lý dạy vậy, ma quỷ cám dỗ người ta phạm tội và muốn làm hại con người ta mà thôi. Cho nên Chúa cho phép nó hiện diện, cho phép nó lộng hành và có quyền phép của nó. Ma quỷ nó có quyền phép, nó chỉ không có lòng thương xót thôi. Ma quỷ nó cũng tin vào quyền năng của Thiên Chúa, nhưng nó không tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Không có xót, không có thương gì cả. Vì thế mà nó quậy phá con người. Và anh chị em mình, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, đây là ma quỷ nó còn hiện hình nó như thế này ấy, còn biết nó là ma quỷ, còn cầu nguyện mà có nghi thức trừ quỷ. Trong giáo hội có nghi thức trừ quỷ, và cũng có những người được ban cái đặc quyền, đặc ân và ban năng quyền để mà xua trừ ma quỷ. Có nghi thức trừ quỷ, chúng ta xác nhận là có chuyện đó. Nhưng ma quỷ nó không có lộng hành một cách rõ ràng như thế này, mà nó lộng hành ngay trong ý tưởng của con người khi muốn xây tháp Ba Bèn. Ta thấy không? Ý tưởng đó là của Thiên Chúa hay ma quỷ? Ma quỷ. Cái ý tưởng chia rẽ của Thiên Chúa hay ma quỷ? Trả lời, của Thiên Chúa hay ma quỷ? Ý tưởng ganh ghét của Thiên Chúa hay ma quỷ? Ý tưởng mà muốn tranh hơn tranh thua của Thiên Chúa hay ma quỷ? Ý tưởng mà làm hại người khác là của Thiên Chúa hay ma quỷ? Ý tưởng mà muốn làm tốt cho người ta của ma quỷ hay Thiên Chúa? À, ta phân biệt rõ cái chuyện đó. Phân biệt rõ chuyện đó. Cho nên Thiên Chúa, cộng đoàn lòng thương xót này, nhiều người đến bị như vậy chứ không phải ít đâu thưa anh chị em. Nhưng sức mạnh của Thiên Chúa, của cộng đoàn chúng ta xua trừ được ma quỷ, nhưng nó vẫn luẩn quẩn đâu đây, nó vẫn lởn quẩn quanh đây. Vì càng nhiều người đến với lòng thương xót Chúa, càng nhiều người quay về để mà sám hối, thì ma quỷ nó càng điên lên, nó gầm gừ giống như là Faustina. Nó gầm gừ là nó cướp hết linh hồn của ta rồi. Cho nên là đứa nào mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đứa nào mà lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa là đứa đó phải chết. Có dám lên không? Dám lên không? Lên thì lên.
Con kính thưa cha và quý thầy quý dì và tất cả cộng đoàn giáo dân ở đây ạ. Con xin chia sẻ với tất cả mọi người. Dạ. Thì con được ơn gần nhất là con của con là đua xe. Thì cái ngày tháng 11 và ngày 12 thì con đi với em con. Thì con đi khấn lần đầu tiên. Được lần đầu thì con đi lên, thì lần sau con về. Thì con thấy cái con nói nó thì nó nghe, còn mọi khi thì nó cứ rình rập. Lúc đêm là con ngủ cứ chừng 1-2 giờ thì bắt đầu con nó mới dắt xe ra, thì nó lại đẩy. Thì mọi khi nó cứ chạy ở trong khu phố của con á, thì người ta, con buồn nó thì không bao nhiêu, mà buồn khu xóm tới cứ mắng chửi con liên khúc thôi. Con không biết làm sao được. Thì mỗi lần mà con của con nó đi thì con chỉ có biết khóc thôi. Thì một ngày con em con nó đổ đi lần nữa, thì con xách đi 3 cái áo, thì nên cha làm phép ơn chữa lành. Thì bữa nay được 3 tháng nay con của con là nó bỏ xe vào nhà và không xách ra đường chạy như mọi khi nữa, còn thường thường cứ chạy từ lúc 3 giờ mà tới 4 giờ sáng nó mới về. Thì con cứ chờ suốt ngày như vậy, con chỉ biết khóc thôi. Xong rồi lúc mà con nhờ, con đang đọc kinh Thánh Ma đi á, Đức Mẹ Chúa Trời, thì con đọc như vậy thì con khóc, cái miệng thì méo xẹo. Thì con nhớ Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Thì lúc con vậy con quay ra con chia sẻ, con xin mẹ luôn, mẹ cầu bầu đến với Chúa. Thì ngày là con nên con chia sẻ cho cộng đoàn biết là nếu mà ai ở Bình Châu này, Bình Thuận này, rồi Bà Rịa Vũng Tàu này, rồi Hòa Long này, là con nói hẹn một đoàn xe như vậy thì đua thì rất ghê. Thì con và con vừa qua thần chết xong thì nó lại nết vào thần đèn. Tôi này, mẹ ơi, con
thần gì?
Con của con lại hút hít ạ.
Vừa mới hết thần chết thì vô thần đèn.
Nết ngay vào thần đèn. Thì bữa nay con tin tưởng vào Chúa. Thì bữa nay là con của con đã ngoan ngoãn đã ở nhà. Mà bữa nay con của con đi đại học kinh, nên đâm ra con không đưa cho cháu đi được.
Cháu nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con của con năm nay 22 tuổi.
Tên gì?
Tên Hiền.
Nó đua xe bao nhiêu năm?
Đấy, thưa cha, thì cũng mấy năm con chẳng có quan tâm gì tới. Xong rồi lúc mà con biết ra được thì các nó điên hẹn ở trên mạng không cha? Hẹn là cứ 2 giờ đêm bắt đầu đi xuống Phú Mỹ. Thì từ nhà con xuống Phú Mỹ thì rất xa, nó cả 20 cây. Mà xuống tới đấy bắt đầu ăn uống rồi tập trung đua, chứ không có cần tiền bạc gì, chỉ cần lấy cái danh xe của mình chạy cỡ nào thôi. Mà mỗi lần nó đề ba một cái thì con nói là 130 với 140 không chạy. Con chạy có 60 thì thôi con đã thấy nó rung hết người rồi. Mà thôi thưa cha, thôi ở cộng đoàn thôi con chia sẻ như vậy thôi, con để như.
Còn chính con thì sao? Chính bản thân con thì được ơn gì?
Thưa cha và cộng đoàn, nếu vì nói về con thì con đúng vừa xin tội trước lễ được 3 tháng này.
Thì con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Thưa cha, thì con bỏ Chúa thì từ hồi nay con mới nhận biết từ Chúa mới được 3 tháng này thôi cha.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 48 tuổi.
48 tuổi mà mới nhận biết Chúa 3 tháng này. Hallelujah! Nhờ đâu mà con được nhận biết Chúa, chia sẻ cho mọi người?
Thì hôm nay con cũng xin tội với cha với tất cả mọi người ở trong đây. Thì khi lúc con được nghe 500 bài giảng của cha thì con mới nhận biết ra được đến với Chúa. Thì con đi xin tội rước lễ, xong con nghĩ là con của con cũng cứu con thôi cha. Đó thì con vừa xin tội rước lễ xong thì con đi lên đây con khấn. Thì cha thấy đấy, ở đây đâu có ai mà ôm quần áo gì lên để cha làm phép đúng không ạ? Con riêng con thôi, con lấy 3 cái áo của con lên thì cha làm phép chữa lành. Thì con về con nói con làm sao thì là nó nghe y như là vậy. Bây giờ phái đoàn của con thì có em út con rồi, cũng có anh Đoán rồi, cũng được ơn chữa lành ở trên xe của con thì rất nhiều. Thì thôi con cũng nhường lại cho mọi người.
Thưa anh chị em, Chúa dùng cái thằng con tội lỗi đấy để cứu thằng bố này. Ta thấy Chúa làm cái chuyện lạ lùng như vậy. Nếu mà con của anh ấy nó đoàn hoàng chưa chắc thì anh đã quay về. Vì thằng con nó quá sức rồi, mà nó đua xe. Và anh chị biết mỗi người đi đua xe là chỉ muốn chứng tỏ cái tôi của mình ta đây thôi. Nhưng anh nói nó chả có được cái gì cả, chỉ muốn chứng tỏ ta là anh hùng xa lộ, chứng tỏ ta đây là nhất thôi. Ai cũng muốn nhất hết, cho nên là mày rờ 120 cây số thì ta 130 cây số. Mà có những cái xe mà nó bỏ thắng luôn mà, thưa anh chị em. Có những khi đua xe mà bỏ nằm ra, nằm dài trên cái yên xe đó, khi buông tay lái luôn, cứ vậy nó chạy. Chạy khủng khiếp lắm, nó không còn biết sợ là gì, không còn biết chết là gì, chỉ muốn cho mọi người biết rằng tôi đây mà thôi. Cho nên nhiều người đã bị chết oan, nhất là những người phu quét đường, bị những người quái xế. Nó đi bão, gọi là từ dù là tù đi bão. Rồi những quái xế anh hùng xa lộ đó, có khi nó lại là con ông cháu cha đó. Nó ỷ thế ông cha của nó làm lớn, chẳng sợ công an, chẳng sợ cảnh sát gì cả, cứ vậy mà đua. Mà công an cảnh sát còn khốn khổ vì những tay đua bão này. Tạ ơn Chúa vì nhờ lòng thương xót của Chúa, cái ông này ông thấy con mình như vậy, cho nên ông phải quay về lòng thương xót Chúa để mà ông cầu nguyện. 48 năm mà mới quay về với Chúa, được có 3 tháng để cầu nguyện cho con của mình. Ơn đầu tiên là Chúa ban cho ông trước, rồi từ ông thực lòng quay về với Chúa thì Chúa ban cho người con. Và người con ấy, thưa anh chị em, ma quỷ nó đâu có tha. Vừa mới hết thần chết thì lết vào thần đèn, thấy chưa, nó khủng khiếp lắm. Nó bày ra đủ trò để nó cám dỗ con người. Vì thế Chúa bảo rằng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì ích gì. Con người ta đi tìm mình mà không đi tìm Thiên Chúa, cho cái tôi của mình là nhất mà thôi, để lấy tiếng thôi. Đi tu cũng lấy tiếng, rồi đi làm vào thế gian này cũng lấy tiếng, chỉ lấy tiếng. Mà cái tiếng đấy là cái tôi của mình là số một. Cho nên là Chúa bảo là được lời lãi cả và thế gian này, được cái tiếng ấy thì ích lợi gì nếu mà mất mạng sống, cụ thể là mất phần linh hồn. Ích lợi gì? Con có muốn lấy một cái máy 500 bài giảng làm xuất Chúa để con tặng cho thằng con trai của con không?
con cảm ơn cha máy của con thì con có rồi, mà nếu mà cha cho thì con vẫn xin để con chia sẻ với mọi người khác nữa. Dạ.
Rồi, xin mời. Rồi, mời ông đeo cỗ tràng hạt này lên đây. Rồi, đeo. Rồi, anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Con kính chào cha kèo cộng đoàn. Con thì chú ban cho con cũng được nhiều ơn. Còn cái bệnh của con thì nói là đi bác sĩ thì có nhiều thứ bệnh lắm, nhưng con chỉ kể mấy thứ bệnh chính và gần đây.
Rồi, bệnh gì? Con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Lưu vào đây cho mọi người đứng kia họ nhìn thấy với. Rồi, tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Giuse Mai Vĩ Tuyến.
Vâng.
Con ở Vũng Tàu và Lệ rồi.
Bao nhiêu tuổi?
Vâng. Con 72.
Rồi, ông 72 tuổi rồi. Được cái ơn gì ông chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha và cộng đoàn, con thì như thế là con kể mấy bệnh là con bị thoái hóa các hư khớp xương. Thì như khớp xương tay, xương cha hai tay và hai chân thì đều hở ra 1.5 hết. Thì con đã đi bác sĩ chữa nhiều, nhưng mà càng ngày nó lại càng ngón ra, con không đi được, dần dần không đi được. Thế còn với bảo vậy như vậy là nhà có tượng chúa thương xót, thì lúc mà cũng chưa biết là tượng chúa thương xót mà kinh sách ra sao. Thế con cũng hỏi thăm một đấy thì con sưu tầm được mấy cuốn, mượn được cuốn nó nhỏ bằng bàn tay, nó xanh xanh là đầu tiên. Thì trong đó là có những cái ngày gọi là ngày cửu gì đó, đấy, 9 ngày trong ngày đó. Thì con cũng theo chỉ dẫn đấy, con đọc lên cầu xin hàng ngày, bảo bây giờ nếu như bệnh còn như thế này thì chắc là cũng không có khả năng mà chữa được, cho nên thôi bám vào Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa, nhiều Chúa Đức Mẹ Thánh Cả Giuse để con cầu xin hàng ngày. Thì con cầu cũng được thời gian, mà cái bệnh con cũng lâu đấy, chứ không phải là chóng được ngay đâu. Con chỉ nói đơn giản là nó chóng như thôi. Thì con lại đi bác sĩ khám lại xem như thế nào vì cái xương của con. Thì là bác sĩ trả lời với con rằng là ông như vậy, là nếu như vậy tuổi ông như thế này ấy, thì có thể cái bệnh này chưa thể như thế này được, mà sau này là thế này. Tôi như vậy là có thầy của tôi, là thầy của Thiên Chúa thôi, là thầy thương xót Thánh Cả Giuse, là bên tôi, là bên Công Giáo, là tôi nói thẳng như vậy. Thì tôi vừa chữa, nhưng mà làm với mày thì ba người tao có xin có cầu thì biết được, cho nên cái điều này là con nói thẳng như vậy. Thế về thì con thì thấy không, con cứ cầu xin thôi. Cầu xin được thời gian thì con đi được thì con phụ bên huynh đoàn, con còn đi bác đánh giá lên cao rước ngày lớn trong thời được. Thế là họ bảo ông này tưởng là quỵ rồi. Thế mà cuối cùng chúng an cho con là con đi được. Thế này là con đi là khỏe được. Con leo lên núi Mẹ Tà Bao rồi, núi là núi gì con cũng leo hết à. Thế coi hay. Thế nhưng mà cái năm vừa qua là coi năm là như con nghe không lầm là cái năm thương xót của cha đây, thì con cũng chẳng biết. Vì con ở đấy con chả đi, tuổi già rồi nó chẳng có ai nhưng mà biết mà đi. Thế thì con mới nghe thì như vậy, thì con mới bảo như vậy là nhất định là Chúa thương xót sẽ thương mình rất nhiều. Mà bây giờ Chúa lại thử mình một cách nữa là con lại thần kinh toại giảm. Thần kinh toại thì 3 tháng liền con không có đi được. Một cái chân phải hiện nay nó vẫn còn tê dưới bàn chân thôi, nhưng mà cử động thân thể là vẫn khỏe. Và nó còn là sói như cái chỗ này, nó vẫn cứ tê, nó như kiểu lạc cái áo giáp. Nó còn chỉ dưng một tí như vậy, nhưng mà trở lại bình thường. Nó lại kiêm một cái là bao tử đó, ăn bồi dưỡng mà những cái bồi dưỡng vào cho nó cũng không được, mà uống cái thuốc của nó vào nó lại phá thì mình cũng được. Thì con bảo thôi, vừa chữa tức nào ăn cái kiểu nào cho nó đò hòa cho cái cơ thể mình, hai là bám vào Chúa, bám lòng thương xót. Thì con mới photo toàn cái diện sách nào bao nhiêu cuốn cho vợ con con cái là cộng tác là hàng ngày đọc cầu xin cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cho nên lòng thương xót thì con hầu như con cũng thuộc được. Nên như vậy thì con cũng xin thưa cha với cộng đoàn là cái này Chúa chúng ban cho con đi nhiều. Cái thứ hai nữa về cái vấn đề này con cũng không nói dấu là xưng tội đây hay xưng tội cha này cho cộng đoàn, nhưng con nói thật con ấy là coi như còn cái được là nhờ coi như là lòng thương xót Chúa, mà chính cha cháu con và cố con mới giải hòa được với nhau đấy. Con nói thật cái này là quan trọng lắm chứ không phải đâu, không vì tiền mà coi như chiêu đãi mà ông cố hay là cha để cái là nhờ cái này. Như gia đình con là tân gia tân thổ, nghĩa là thì túng thiếu nhiều lắm chứ không phải khó khăn, mà 8 người con hiện nay con xây dựng gia đình toàn diện tất cái là đời đoàn hoàng hết, là cũng nhờ ơn Chúa thôi. Nếu Chúa không cho con không thể làm được. Và đến vừa qua ấy, là năm thánh của cha đây con biết là con với giải hòa và với hòa với được cha cháu ruột của con và bà chị ruột của con nói thật.
Bà cố
à? Cố gần đúng bà cố chị à. Thế thì
bà cố chị.
Chị là đúng như vậy. Thế là con cái này là cũng cảm ơn Chúa nhiều chứ, cảm ơn con tin thác vào lòng Chúa.
Hallelujah. Rồi, xin mời.
Con cũng phần
rồi xin
cha này để cho nó cái ơn này cũng là quan trọng. Thế cái năm 13 tức là năm
rồi bây giờ mời ông anh nhận một món quà của lòng Chúa thương xót nha, về tặng cho ông cha của ông cha đó. Mày, lấy máu qua hết máu lấy hai cái rồi. Về không đây này, ông về ông tặng cho ông cha cháu á nha, ông cha cháu xong rồi tặng cái nữa cho bà cố chùa tôi. Hai người làm hòa với nhau rồi, bây giờ tặng cho nhau rồi, mỗi người cái để nghe lòng thương xót Chúa nha. Rồi tạ ơn Chúa nha. Rồi mời ông về chỗ ngồi. Rồi vắn thôi nha bà lên nhất định bà lên làm chứng cho bằng được rồi, vắn tắt thôi. Bà được ơn gì?
Dạ thưa con kính chào cha và công đoàn, con là Maria Trần Thị Phú ở Bến Tre. Năm nay con được 80 tuổi và con xin cha được làm được hai cái chứng.
Làm hẳn được hai cái chứng. Nhiều cái rồi. Nhiều làm hai cái chứng thôi rồi. Rồi cái chứng thứ nhất.
Chứng thứ nhất là con bị té. Bị cái chỗ này là nằm một chỗ. Rồi con thì nó thường nó không cho con đi lòng Chúa thương xót. Nhưng nó thấy con vậy là nó mừng lắm. Con được không được đi. Nhưng mà con cũng tính thác vào cho Chúa. Con có điện cho chú Bảy. Con có không đâu có biết điện cho cha. Rồi cái con của con á, nó mới điện cho cha. Rồi cha biểu mở trang web. Mà con biết trang web là cái gì. Nhưng con mở trong cái máy 500 bài giảng á, thì con có thấy như thế này. Hồi lúc 2011 thì con có đến Chí Hòa. Còn đi lần thứ nhất con cầu nguyện cho con của con thì được 14 người dân tộc, một người Bắc, con nữa là 16 người chở vô một cái biệt thự nào đó, rồi cho con ngủ một đêm. Rồi sáng ngày cha cho con 300 ngàn nữa, rồi con mới về.
Rồi bây giờ bà khỏe hẳn chưa?
Dạ, thì con lúc đó rồi con nằm, con nó cũng bỏ cho con đừng khỏi có đi được nữa. Thì sáng thì nấu cơm cho con, có nó về nhà, tối thì con ở nhà có một mình. Một mình thôi, không có ai hết trơn. Thì con được 20 ngày cũng như 3 tuần nó chở con đi lễ. Tới tuần thứ 3 thì con lấy xe con dắt về con đi. Cái tới con đi được, con chạy đi được.
Bà chạy xe?
Dạ rồi con cũng dẫn đi thăm bệnh nhân nữa.
Bà chạy xe?
Dạ đúng rồi.
Bà chạy xe?
Dạ chạy xe đạp. Rồi cái nữa là nó thấy con vậy nó bỏ, nó không có cho tiền. Mua đi về thăm chỉ cho bánh trái quà thôi. Thì con cái nào nó ăn được, ăn không được cũng đi cho người ta. Cái tới con có, không có tiền đi thì con cũng ráng đi. Rồi cái con cầu xin Chúa hồi năm ngoái á, thì con bán mai không được. Năm nay con bán mai được. Rồi con đi và con hai cái ơn thứ nhất là cái thơ con tạ ơn Chúa, cái ơn thứ hai nữa là con để 2 triệu ở trong đó hồi nãy cha xin cha.
Rồi hallelujah. Rồi bây giờ mời tặng cho bà. Rồi tặng cho bà một cái máy, mời tặng cho bà một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót Chúa.
Bên vậy cho con nói ít lời nữa. Trước là con đến đây nguyện xin Chúa chúc phước lành cho cha được dồi dào sức khỏe đặng trong năm mới này và đoạn.
Rồi mời bà lấy cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, vì hết giờ cho nên là xin lỗi anh chị em ngồi xuống. Chúng ta sẽ hẹn nhau với cộng đoàn là một ngày khác. Anh chị em đến đây, mời anh chị em lên. Hả? Cái gì? Thôi hết giờ rồi. Chúng ta còn nhiều dịp để mà chia sẻ làm chứng cho Chúa. Anh chị em thấy rõ một cái điều đó là gì? Một cái bà già. Hả? Rồi mời anh lên đây. Thưa anh chị em, đây là một người mà tại vì mai họ đi xa cho nên là họ muốn nói một vài lời.
Con thưa cha với cộng đoàn là con ở miền Na Uy. mà từ ngày con cũng được nghe cha giảng năm mươi mấy bài giảng, năm mươi mấy bài giảng về lòng thương xót của Chúa, thì con thì thực sự là cũng rất tin Chúa, và cũng con cũng có tiền, chứ không phải là không con có tiền, nhưng mà con cũng giúp đỡ rất nhiều. Nhưng mà con vừa rồi được nghe cha giảng thì trong gia đình nhà con thì có mấy đứa cháu thì nhà con cứ khấn liên tục làm sao cho các cháu nó đi lễ, mà đúng đến bây giờ tự động là các cháu đến ngày chủ nhật là đi lễ. Thì con cảm ơn cha rất nhiều. Và con có một ông anh con thì giờ hiện nay là đang bị ung thư.
Rồi thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất đó là ơn mà những đứa con ở nước ngoài mà nó chịu đi lễ ngày chủ nhật, đó là một cái ơn lớn lắm. Anh tặng anh cái máy 500 bài giảng, mai anh trở về Na Uy. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi mời anh, mời anh cầm cho cầm còn ba cái anh cầm nốt đi về Na Uy đi, để anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa bên Na Uy. Người ta có tiền nhưng mà ta không có máy. Rồi anh đi anh loan truyền cho những người loan truyền cho những người chưa nhận biết lòng thương xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy, chúng ta thấy cái điều quan trọng là nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà những đứa con nó quay trở về. Vì được lời lãi cả và thế gian mà tỏ lên, được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Vì vậy mà những người làm cha làm mẹ khao khát mong ước, cha ơi cầu nguyện cho những đứa con của con, người bên Mỹ, người bên Âu Châu, người bên Úc Châu, khao khát mỗi cái chuyện đó thôi. Làm sao cho những đứa con, đứa cháu con nó lớn lên, nó biết Chúa, nó đi lễ, đi thờ, đọc kinh, xem lễ, nó giữ lấy phần hồn. Cha ơi, nó mất phần hồn hết rồi cha ơi, nó bỏ Chúa hết rồi cha ơi. Tôi nói ở bên kia cũng thế mà đây cũng vậy thôi. Ở bên đây thì bây giờ người ta nghèo quá, người ta cũng bảo là ta phải đi lo làm ăn, người ta bỏ Chúa. Người ta giàu quá thì người ta cũng quên Chúa. Thưa anh chị em, rốt cuộc lại là cái mà người ta đi tìm kiếm là mạng sống, là của cải, là danh vọng, là chức tước, là địa vị. Cả những cái đó có hết trong tay rồi mà mất linh hồn thì được ích gì. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người đến với lòng thương xót của Chúa và nói với Chúa rằng lạy Chúa, được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì. Chúa ơi, có tiền, có danh vọng, có chức tước, có địa vị, lên hết chức này đến chức kia, nắm hết chức này đến chức kia, quyền sinh sát ở trong tay, tiền bạc rủng rỉnh, có hết mọi thứ mà không có lòng thương xót Chúa thì được ích gì. Chúa ơi,